Thế cùng với việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, một chủ đề rất quan trọng ở trong hai chương đầu này, đó là về con người. Ở trong hai chương đầu thì các anh chị đọc và thấy Thánh Kinh định nghĩa con người làm sao? Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là một định nghĩa rất là độc đáo của Kitô giáo chúng ta. Hỏi con người là ai? Thưa con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Có biết bao nhiêu định nghĩa về con người? Có những định nghĩa rất quen thuộc với chúng ta, chẳng hạn như là con người là một con vật có lý trí. Có người định nghĩa con người là một con vật biết cười. Không có con loài vật nào nó biết cười. Có những triết gia hiện sinh bi quan ấy, thì định nghĩa là con người là một sinh vật mà mỗi một ngày qua đi thì nó biết rằng nó tiến gần đến nấm mồ hơn một tí. Nghe muốn chết. Nhưng mà cũng là nhấn mạnh đến cái ý thức thôi. Còn Thánh Kinh Kitô giáo trả lời, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Thế thì nếu chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, thì các anh chị thấy không? Giữa con người và Thiên Chúa có một cái mối liên hệ rất là mật thiết. Và nói điều gì về Thiên Chúa cũng có nghĩa là nói về con người. Bởi vì chúng ta là hình ảnh của người mà. Ấy thế mà trong thực tế thì nhiều khi mình lại cứ cảm thấy mầu nhiệm Thiên Chúa xong mà nó xa vời vậy. Cái ví dụ mà đối với tôi gần gũi nhất đó là việc làm dấu thánh giá. Mỗi một ngày người Công giáo mình làm dấu thánh giá không biết bao nhiêu lần, đúng không? Tôi cứ tính sơ sơ mà những người khô khan nhưng mà cũng còn giữ đạo đó, thì sáng ngủ dậy con lần này, tối trước khi đi ngủ con lần này, trước khi ăn cơm con lần, mà ngày ăn 3 bữa thì là 3 lần, cộng lại ít ra thì cũng 5 lần, đó. Chứ còn mà những bà với lại các chị đạo đức ở đây thì chắc là phải mấy chục lần. Chỉ có mỗi vấn đề là mình làm dấu thánh giá nó có ra dấu thánh giá hay không thôi. Hay là làm như đuổi ruồi. Cha Tiến Lộc cũng kể chuyện bảo có cái nhà dòng nào đó. Khổ tu đó, cho nên các thầy là phải thức sớm lắm để mà hát kinh nhá. Mà khi mà bước vào nhà nguyện ấy, thì các thầy là phải lấy tay chấm vào bình nước phép rồi mới làm dấu. Mặc áo dòng trắng. Thế là hôm đấy không biết cái thằng nào nó nghịch ngợm, nó lấy hết nước phép, nó đổ mực vào đấy. Thế thì 3 giờ sáng chuông rung rồi các thầy mới thức dậy, khoác áo vào rồi đi ra nhà thờ để nguyện kinh. Thầy nào cũng chấm tay vào bình nước phép và làm dấu cả. Lúc đấy thì không ai ý thức cả, nhưng mà sáng hôm sau thì mới phát hiện ra, không ông nào đủ 4 dấu cả. Trung bình là chỉ được có 2 chấm. Còn có vị có 1 chấm. Đấy là gọi là làm dấu thánh giá như phải ruồi. Nhiều khi chúng ta cũng làm vậy, vội vã làm vậy. Mà nói gì thì nói thì làm dấu thánh giá đối với người Công giáo là quen lắm. Và các anh chị nhớ coi, mình làm dấu thánh giá là mình tuyên xưng mầu nhiệm gì vậy? Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mình vẽ ở trên chính thân xác mình chứ không phải vẽ ở trên không khí nhé. Trên chính thân xác mình một hình thánh giá và miệng mình đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có nghĩa là nó gần lắm. Nhưng mà lạ lùng là trong thực tế mà cứ nói đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là chúng ta cứ tưởng tượng như ở đâu. Tôi nói đúng không? Rõ là như thế. Mình có cảm tưởng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mình nói đến Chúa Giêsu thì được, chứ còn Chúa Ba Ngôi sao mà xa lạ quá. Đang cái đó mình là hình ảnh của Chúa mà. Chính đang nói vì Chúa Ba Ngôi có nghĩa là liên hệ đến mình chứ. Nói đến mầu nhiệm của một Thiên Chúa không đơn độc, mà là một Thiên Chúa yêu thương, tất cả những gì của Cha thì là của Con, của Con thì là của Cha, và cái dòng chảy yêu thương giữa Cha và Con là Thánh Thần. Chính là ta phải cảm nhận cái điều đấy nó gần lắm chứ. Hóa ra là mình là hình ảnh của Thiên Chúa, mình lại cứ cảm thấy Thiên Chúa xa quá. Đó là điều phải suy nghĩ lại ở trong đời sống đức tin của mình. Rồi mà thêm một điều nữa cho các anh chị ít nghe. Đó là bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, giữa ta và Chúa có một mối liên hệ rất gần gũi. Cho nên, dù Thiên Chúa vô hình, nhưng con người có thể khởi đi từ những kinh nghiệm của mình để suy nghĩ về Thiên Chúa. Mình là hình ảnh của Chúa mà. Ngôn ngữ chuyên môn trong thần học gọi là loại suy. Loại suy. Dĩ nhiên là rất giới hạn. Bởi vì mình là loài thọ tạo. Chúa là đấng tạo hóa. Cho nên, xa cách ngàn trùng, rất giới hạn. Nhưng bởi vì Chúa tạo dựng ta theo hình ảnh của người, cho nên con người có thể khởi đi từ kinh nghiệm của mình để mà suy nghĩ về Thiên Chúa. Chẳng hạn, các bà mẹ, dựa vào cái kinh nghiệm của một người mẹ thương con, yêu con, đến nỗi chết cho con, hiến toàn bộ cuộc đời cho con. Từ cái kinh nghiệm của một người mẹ, ta có thể nói về Thiên Chúa, về tình thương của Chúa. Và trong Thánh Kinh có, thấy không? Thánh Kinh có cái câu là, có người mẹ nào mà nỡ bỏ đứa con mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà cho dù người mẹ có bỏ con đi nữa, thì ta cũng không quên người đâu. Thấy không? Chúa nói từ cái kinh nghiệm của con người để diễn tả về Chúa. Vẫn có những người mẹ bỏ con trong cuộc đời này vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà cho dù mẹ có bỏ con thì Chúa không bỏ chúng ta. Thế tôi muốn nói với các anh chị, nó có hai chiều nhé. Cái chiều thứ nhất là nếu ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, thì giữa ta và Chúa có một mối liên hệ rất là gần gũi. Cho nên, những gì nói về Chúa, ta phải cảm nhận từ đó mà suy niệm cho chính mình. Và thứ hai là bởi vì mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, cho nên ta có thể dựa vào cái kinh nghiệm của con người để suy nghĩ về Chúa. Lúc nào mà học đến ông vua David á, thì có một cái minh họa rất là cụ thể để thấy được David từ cái kinh nghiệm làm cha của mình cư xử với đứa con của mình như thế nào, mà từ đó ông ấy khám phá ra được dung nhan của Chúa là cha và Chúa là cha yêu thương mình như thế nào, như mình thương con mình. Đấy, cái kinh nghiệm nhân loại của chúng ta, và như thế mình mới cảm thấy là Chúa gần gũi với mình. Cho nên ở đây khi nói về con người, dựa vào hai chương đầu của sách Sáng Thế, tôi xin các anh chị nhớ cái điểm quan trọng, đó là hình ảnh của Thiên Chúa.